Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 65 với chủ đề ý nghĩa Phật đản do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 17 tháng 5 năm 2009. Chia sẻ đề tài này còn có Đại đức Thích Đức Trường. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Thưa toàn thể hội chúng, chủ đề của chúng ta hôm nay là ý nghĩa Phật đản. Thì nếu muốn nói cho đủ là Phật đản Phật lịch 2553. Vì vậy đó mà nó có khác hơn ý nghĩa Phật đản của những năm trước. Mỗi năm nó có một cái ý nghĩa khác. Thì quan niệm về Đức Phật và Đức Phật ra đời của mỗi tông phái nó có khác, và mỗi người nó cũng có khác nhau. Nhưng mà cái chung nhất của Phật giáo chúng ta thì chúng ta điều công nhận là có ba đời và mười phương tất cả các đức Phật. Đây là cái quan niệm chung, tức là Phật mà có ba đời chư Phật, tức là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Nếu chia ra quá khứ thì trong Phật giáo Nguyên Thủy người ta có một cái Phật quá khứ, tức là các đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Cho nên bên Nguyên Thủy thì họ lấy từ Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni, Đức Phật Ca Diếp. Đây là các đức Phật quá khứ. Hiện tại là Đức Phật Thích Ca là hiện tại. Và vị lai là Đức Phật Di Lặc là vị lai. Đây là Phật giáo Nguyên Thủy đã chia ra nữa, Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Thì bây giờ đó là chúng ta đang ở trong cái kiếp mà hiện tại của Đức Phật Thích Ca. Từ ở trong cái kiếp hiện tại có nghĩa là Đức Phật đang hiện hữu. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Mặc dù Đức Phật vẫn hiện hữu. Đức Phật hiện hữu ở đâu? Tức là Đức Phật hiện hữu trong tâm của ta, trong cuộc sống của chúng ta và xã hội xung quanh ta. Mình có người thấy được Đức Phật đó mà có người không thấy. Cho nên người nào mà thấy được Phật hành đạo thì cái người đó có thể tiến tới quả vị Phật. Còn những người mà chưa thấy Phật mà hành đạo thì phần nhiều chúng ta ở lẩn quẩn trong vấn đề tội phước của sanh tử mà thôi. Đó là cái cách nhìn chung của đạo Phật chúng ta. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì nhìn xa hơn chút, tức là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, thì ở đây chúng ta xếp vào trong cái gọi là hiện tại hiền kiếp. Trong hiện tại hiền kiếp thì như vậy đã có bốn Phật. Nhưng mà còn cái quan trọng nhất là trong cái hiện tại hiền kiếp này, bốn Phật mà mở rộng ra theo tinh thần Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nó là 16 vương tử ở trong cái thời của Phật Đại Thông Trí Thắng phát tâm tu hành Bồ Tát và điều thành Phật hết ở trong tám phương. Ở trong tám phương thì ở trong đó nó, tức là có Phật A Súc ở phương Đông và Phật A Di Đà ở phương Tây. Đức Phật Thích Ca là vị thứ 16 nằm ở cái hướng Đông Bắc trong 16 vị. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa người ta có lại tám phương. Ta lại tám phương này, tức là 16 vị Phật ở trong tám phương này. Và như vậy đó, ở trong 16 vị Phật ở trong tám phương này đó, là coi như là Phật hiện tại. Có nghĩa là tất cả các vị Phật này đó đang còn hiện tại, nhưng mà cũng có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Người thấy Phật là thấy bằng cách nào đây? Tức là cái người mà thấp thì người ta có thể thấy Phật bằng niềm tin. Thành ra người nào có tin Phật thì người đã thấy Phật. Cho nên đây ta bảo là thấy bằng niềm tin. Thấy bằng niềm tin thì người ta ví như là cái người đó mà coi tivi mà màn hình bị nhiễu. Tức là có hồi thấy, có hồi không thấy, có hồi rõ, có hồi không rõ. Cho nên tâm chúng ta khi nào yên tĩnh thì chúng ta thấy Phật rõ hơn, và khi nào tâm chúng ta loạn động, phiền não nổi dậy thì chúng ta bị nhiễu sóng, tức là bị mờ đi, tức là thấy cái ảnh của Đức Phật. Đây thấy bằng niềm tin. Tại nên người thấy bằng niềm tin thì lúc có lúc không. Nhưng mà cao hơn bước thì ta thấy bằng gì? Ta thấy bằng cái căn lành. Thấy bằng cái căn lành của ta. Kinh Pháp Hoa gọi là cái người có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi. Cho nên bây giờ họ thấy Đức Phật rất là dễ. Nhập định họ thấy Phật, hay là nhắm mắt họ thấy Phật. Trong giấc ngủ họ vẫn thấy Phật. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có kết nối được với cái mạng lưới của chư Phật trong mười phương rồi. Có trồng căn lành, tức là có nối mạng được rồi. Tại nên trên bước đường tu nên có những người đã nối mạng vào ở trong cái mạng lưới của chư Phật thì người này đó thấy dễ. Còn cái người mà chưa nối mạng thì không thấy được. Mà người chưa nối mạng mà muốn thấy thì sao? Tức là phải thấy qua những người đã nối mạng. Những người đã nối mạng, tức là những người đã trồng căn lành rồi ở chư Phật rồi, họ nối được mạng với chư Phật. Cho nên họ hiện hữu trên cuộc đời này là cái hiện hữu của chư Phật. Vì vậy đó, mà khi mà ta thấy được một người, ta gặp được một người mà họ có nối mạng được với chư Phật, hay là họ thấy Phật bằng căn lành, thì chúng ta thấy họ đã thể hiện trong cuộc sống. Họ thể hiện được cái hành động của Phật ở trong cuộc sống. Mà lúc bây giờ đó, Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tâm họ là thiền, thân là Phật, lời nói là Pháp. Tại họ nói không bao giờ sai, và việc làm của họ có lợi ích chúng sanh. Tâm họ luôn luôn không bị trần ai làm ô nhiễm. Đây là những người mà đã có nói mạng. Cho nên lúc bây giờ ta không nói mạng được, nhưng mà may mắn ta được gặp một Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời, một vị Bồ Tát hiện thân lại, hay vị Thánh Tăng, tức là những người có nối mạng được với chư Phật. Cho nên ta thấy Phật qua cái hình ảnh của người tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, tầm sư học đạo, đây là việc rất khó. Tìm được một vị chân tu, một người mà đã có kết nối được với chư Phật, thì đây là việc rất là khó vô cùng. Cho nên đây ta bảo là thấy Phật bằng căn lành, thấy Phật bằng niềm tin thì đương nhiên là dễ rồi. Nhưng mà lúc có lúc không. Cho nên lúc nào đó chúng ta tin Phật tuyệt đối, ta làm việc hết lòng. Nhưng mà có những lúc ta không gặp may mắn trên cuộc đời, niềm tin chúng ta bị sút giảm hay là bị biến chất đi, cái này có. Còn cái người mà thấy bằng căn lành thì cái trường hợp đó càng khó càng khổ bao nhiêu trên cuộc đời này thì họ nghĩ rằng họ sẽ làm được nhiều công đức hơn. Tại vì nếu mà không có khó, không có khổ, không có phiền não, không có nghiệp đó, Đức Phật nói Bồ Tát không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Mà nói một cách thông thường theo chúng ta nữa, thì lúc bây giờ nữa, có khó thì mới có khôn được. Trên cuộc đời này nếu mà không gặp những cái khó khăn thì cái trí não chúng ta đã bị lụt mất. Cho nên càng làm việc bao nhiêu thì nó lại càng sáng ra bấy nhiêu. Cái này bảo là viên ngọc có mài có dũa thì mới sáng được. Cái đạo đức con người cũng sáng lên đó, là nhờ gặp những cái ma chướng. Nên kinh nghiệm người xưa dạy chúng ta gì? Vô ma khảo bất thành đại đạo. Tức là không có ma khảo thì không thể nào mà thành đạo được hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Vì vậy đó mà người có trồng căn lành thì lại càng khó bao nhiêu, càng khổ bao nhiêu, càng bị ma khảo bao nhiêu thì chúng ta thấy họ càng sáng giá lên bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái cách nhìn của chúng ta là ta nhìn như vậy. Có thể ta nhìn Phật qua một người có nối mạng với Phật để ta thấy hình thôi, chứ ta chưa thấy được Phật nữa. Nhưng mà thấy được như vậy đó là trên bước đường tu chúng ta có khác. Thì khi mà nối mạng được thì sao? Gọi là quá khứ, trong quá khứ đó thì hằng hà sa số chư Phật. Gọi là quá khứ chư Phật. Thì hằng hà sa số chư Phật, hiện tại cũng hằng hà sa số chư Phật, và vị lai cũng hằng hà sa số chư Phật. Cho nên trong vị lai đó, nguyên thủy thì nói là có một Đức Phật Di Lặc, một Đức Phật Di Lặc ở đời. Nhưng mà đại thừa thì nói là vị lai tinh tú kiếp, tức là Phật nhiều như ta nhìn ta thấy sao ở trên trời vậy. Ta nhìn ta thấy sao trên trời, sao trên trời nhiều không thể đếm được, thì chư Phật trong vị lai ấy cũng đông nhiều như vậy. Thành ra chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn. Vì vậy đó mà lúc bây giờ cái người có căn lành tu theo kinh Pháp Hoa, họ nhìn quá khứ vô số kiếp về trước, họ nhìn là thấy được tất cả các Đức Phật được kết nối, hiện tại các Đức Phật được kết nối, và trong vị lai các Đức Phật cũng từ từ được kết nối, các Đức Phật ra đời. Cái vị lai nó khó là sao? Tức là tất cả mọi người chúng ta đây, Đức Phật gọi là ai cũng có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật. Cho nên thấy được ông Phật ở trong tâm của mọi người, và chúng ta kết nối được với ông Phật đó và phát triển lên được ông Phật đó, thì đây là cái cách mà nhìn của đạo Phật chúng ta. Thì trong quá khứ có nhiều Phật và hiện tại cũng nhiều Phật, nhưng mà trong hiện kiếp chúng ta đây, thành ra chúng ta có một Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ ở cõi Ta Bà. Thì như vậy đó, khi chúng ta bắt đầu nhìn về Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ cõi Ta Bà đây, thì chúng ta thấy sao? Tức là Đức Phật ra đời rất khó gặp. Đức Phật ra đời rất khó gặp. Tại vì trước Đức Phật Thích Ca xa mới có Đức Phật Ca Diếp, và sau Đức Phật Thích Ca xa mới có Đức Phật Di Lặc ra đời. Khoảng giữa này là có Đức Phật Thích Ca. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây nữa là chúng ta phải thấy được Đức Phật Thích Ca. Phải thấy được Đức Phật Thích Ca, vì ta đang tu trong pháp của Ngài. Pháp chúng ta đang tu đây là pháp của Đức Phật Thích Ca, chứ không phải pháp Phật quá khứ, không phải pháp Phật vị lai. Cho nên thấy quá khứ chưa cần thiết, thấy vị lai cũng chưa cần thiết, nhưng mà phải thấy trong hiện tại nữa. Tức là thấy Phật ngay trong hiện tại nữa. Thì thấy ngay trong hiện tại này là ta thấy sao? Tức là thứ nhất là ta thấy cách nay 2623 năm, 2623 năm, tức là Phật lịch 2553 năm trước đây có Đức Phật ra đời. Đây là cái điều thứ nhất, chúng ta thấy Đức Phật ra đời cách nay 2623 năm, tức Đức Phật ra đời cách nay xa. Ngài sanh ở trong cái vườn Lam Tỳ Ni ở Trung Ấn Độ. Đây là thành Ca Tỳ La. Đây là chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Xuất hiện trên cuộc đời với tư cách một con người. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời với cái tư cách một con người. Thì cái chỗ này ta hiểu sao? Tức là Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này với tư cách con người, mà con người đó có phải là Đức Phật không? Con người đó có phải là Đức Phật không? Cái điều chứ. Cho nên Đức Phật rất sợ chúng ta lầm, rất sợ chúng ta lầm là chúng ta nghĩ rằng con người là Phật. Đây, chúng ta nghĩ con người là Phật thì đây là chúng ta lầm lớn rồi. Nhưng mà ta nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca không phải là con người thì cái này cũng sai. Cái đạo lý nằm vô chỗ. Cho nên có người nói Đức Phật là con người thì lúc bây giờ nó nghĩ tất cả mọi người cũng là con người, cũng giống y như Đức Phật, thì thành Phật thì rất dễ. Nhưng mà kỳ thực từ khi Đức Phật vào Niết Bàn đến bây giờ 2553 năm rồi, có ai thành Phật nữa? Không ai thành Phật hết. Thì như vậy đó, người ta mới nói là Đức Phật không phải là con người. Nếu Đức Phật là con người tu thành Phật thì tất cả những người này sao lại không thành Phật? Mà cái người thành Phật trước thì khó, nhưng mà người thành Phật sau thì dễ. Tại cái người khám phá ra thì khó, nhưng người áp dụng công thức thì này dễ chứ. Đây là sự thật. Ta nói người mà phát minh ra được cái máy truyền hình thì rất là khó, nhưng mà người sử dụng máy truyền hình thì ai cũng làm được hết. Nhưng mà tại sao không ai làm được hết? Cho nên từ chỗ này nữa, chúng ta mới nhìn thấy khác hơn. Đức Phật không phải là con người. Đức Phật không phải là con người, Đức Phật là Phật. Đó là cái cách nhìn về Đức Phật đấy. Ta nói Đức Phật là Phật xuất hiện ở trên thế gian, ở trong trong một con người, phải không? Ta nói xuất hiện trên thế gian này mang cái hình thức con người. Cái hình thức con người đó thì bây giờ nữa là thầy ví đó, như là cái tivi, phải không? Thầy ví nó vậy cho đạo hữu dễ hiểu đấy. Nhưng mà tivi thì có loại lớn, có loại nhỏ, có loại dày, có loại mỏng. Thành ra ta có kỹ thuật số nữa. Đây, trường hợp này khác nhau. Cho nên tùy theo cái tivi, tùy theo cái tivi, nhưng mà hình ảnh được đưa vào đó nó khác. Lớn nhỏ có khác nhau, sáng và tối có khác nhau. Thì như vậy đó, cái khi mà Đức Phật xuất hiện ở trong con người của Thái tử Siddhartha, trong con người Thái tử Siddhartha, thì cái chỗ này người ta thấy gì? Tại vì trong con người đó nó được kết cấu bằng những cái điều kiện đặc thù mà người khác không có. Ở đây ta gọi là cái yếu tố Bồ Đề. Cái yếu tố Bồ Đề đó, cái điều này quan trọng. Ta nói yếu tố Bồ Đề nó đặc thù ở trong con người của Siddhartha. Mà ngày nay thường thường thì chúng ta nói trong con người, nhưng mà cái cấu tạo cái cơ thể và cấu tạo cái hệ thần kinh, cái này quan trọng. Từ cái thể xác của chúng ta và cái hệ thần kinh của chúng ta này quan trọng lắm. Nếu mà cái thể xác này chúng ta tốt, cái hệ thần kinh chúng ta tốt, thì đây chúng ta coi như là cái tivi xài kỹ thuật số chúng ta cao rồi. Còn những cái khác thì nó kém hơn bước, nó kém hơn bước, kém hơn bước, cho đến tất cả các loài hữu tình khác, loài cầm thú nó cũng có, nhưng mà nó kém hơn. Cái mức độ kém nha khác nhau trong loài người chúng ta. Nhưng mà người đó có một cái cơ thể rất đặc biệt, người đó có một cái hệ thần kinh rất đặc biệt. Cái cơ thể đặc biệt đó, cái hệ thần kinh đặc biệt đó, đó thì nó mới kết nối được với cái thế giới của chư Phật. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật chỉ ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng có 21 ngày thành Phật. Cho nên các vị thiền sư khác có thể ngồi cho tới chết luôn không thành Phật. Để chúng ta thấy. Cho nên Việt Nam chúng ta có các vị thiền sư chọn cái con đường theo Đức Phật Thích Ca. Nếu mà không thành đạo thì không đứng dậy. Đó như trường hợp các vị thiền sư ở chùa Đậu. Ngồi xuống rồi nữa thì nó hãy không thành Phật là không thể đứng dậy được nữa, không ăn nữa. Cho nên ngồi đó mà chết, để lại cái xác khô mấy trăm năm giờ còn ấy. Một vị thiền sư khác là ở chùa Phật Tích cũng vậy. Cũng nếu mà không thành Phật thì ngồi đó luôn, không đứng dậy nữa, mà cũng không thành Phật. Một vị thiền sư người Việt ở bên Thái Lan cũng vậy, cũng ngồi đó và nguyện nếu không thành Phật không đứng dậy, nhưng mà cũng không thành Phật. Cái hạ quyết tâm tu như vậy đó. Nhưng mà họ vẫn để lại chúng ta cái nhục thân, hay ta gọi là toàn thân xá lợi. Ở đây nó cao hơn loài người chúng ta bực, cao hơn, nhưng mà không thể là Phật, không thành Phật. Tu với quyết tâm cao như vậy đó, không thành Phật. Nhưng mà Đức Phật ngồi trong 21 ngày đó, cái tâm Ngài nó yên tĩnh xuống được rồi đó, là Ngài kết nối được cái mạng toàn cầu. Cho nên trong mười phương ba đời các Đức Phật đều được kết nối vào trong cái con người của Đức Phật Thích Ca. Cho nên Ngài ngồi đó Ngài thành Phật. Ngài ngồi đó Ngài thành Phật chứ. Ngồi dưới cội Bồ Đề đó thành Phật. Thành Phật có nghĩa là kết nối được hết tất cả. Vì vậy đó mà ba đời mười phương các Đức Phật đều hiện ra trong tâm Ngài hết. Thành đưa vào máy vi tính được hết rồi. Ba đời mười phương chư Phật được đưa vào đó, trong con người Ngài. Cho nên từ đó về sau, tất cả những cái việc làm, lời nói của Ngài là lời nói của ba đời các Đức Phật. Không sai. Đây là cái việc quan trọng nhất mà ta gọi là Phật ra đời. Thì như vậy đó, chúng ta nói là Đức Phật ra đời chỗ này là gì? Có phải ở vườn Lâm Tỳ Ni không? Hay Đức Phật ra đời chỗ này đó là ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ta nói tới Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta mới có Đức Phật. Chứ còn ở Lâm Tỳ Ni là một thái tử Sĩ Đạt Ta, là một cái con người thường như mọi người, nhưng mà có cái đặc thù trong con người đó, những người khác không có thôi. Cho nên 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có bộ óc thông minh, cái này được. Cho nên trên đời này đó, mọi người chúng ta có nhiều người chứ, cũng có vẻ đẹp, cũng có thông minh, nhưng mà không biết sử dụng nó, cho nên không thăng hoa được. Rồi cái thông minh này cũng mai một, cái vẻ đẹp này cũng tàn, phải không? Cho nên nhiều người tới thưa với tôi đó, hồi nhỏ con muốn đi tu cho thầy, nhưng bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, cho nên giờ ra nông nổi như thế này, phải không? Mấy đời hữu có ai nghĩ vậy không? Có nhiều người phát tâm nước sống, tức là có cái căn tu, có căn lành, cho nên hiện hảo tướng, có cái tâm muốn tu, nhưng mà vì lý do này lý do nọ cho nên bây giờ tàn tạ như thế. Nhưng mà tàn tạ rồi còn biết bò tới chùa thì cũng tốt rồi, phải không? Chứ còn không thì chung thẳng xuống, xuống A Tỳ thì có nữa. Đây là cái trình độ tu. Cho nên Đức Phật khi biết mình có cái đó, cho nên phát huy lên. Ta nên phát huy cái năng lực mà siêu đẳng này của mình lên. Nên khi biết mình có căn lành rồi thì tìm cách để phát huy căn lành lên. Cho nên chỗ này ta gọi tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo tức là tìm cái người để mà khai ngộ cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta, để cho cái Phật tánh bên trong nó bừng lên. Đấy là trên bước đường tu. Nhưng mà nếu chúng ta không may mắn trên bước đường tu mà chúng ta gặp ác ma, hay đây nói rõ là thầy tà bạn ác xúi dục chúng ta làm những chuyện sai trái, phải không? Thì như vậy cái căn lành này cũng sẽ mất, sẽ bị mai một. Chúng ta không sẽ trở thành phù thủy, thầy bói không chừng. Có một chút xíu cái thông minh thì có thể làm thầy bói được rồi. Đó là cái trường hợp mà nhiều người ta thấy được. Nhưng mà bây giờ đó, chỗ này đó chúng ta nghĩ Đức Phật ra đời thì các đại hữu có một cái nhìn khác thêm, là Đức Phật ra đời ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tại Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta mới có Đức Phật. Ta nói tại Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta có Đức Phật. Đức Phật này được diễn tả ở đâu? Được diễn tả trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm là diễn tả về Đức Phật. Đức Phật thực từ một cái con người, nhưng mà thâm nhập vào trong pháp giới, thu nhiếp pháp giới trở lại để vào trong tâm mình. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta mở cái tâm chúng ta ra bao la, rồi thu nhiếp tất cả vào. Đây là Phật. Bồ Đề Đạo Tràng là như thế. Cho nên chỗ này ta gọi là Như Lai hiện khởi. Thành Như Lai hiện khởi, tức là Đức Như Lai xuất hiện ở trong chỗ này, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng. Như vậy đó là chúng ta có một Đức Phật. Đức Phật ở trên thế gian này. Ta nói từ Đức Phật này đó, Đức Phật mà ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này đó, đầu tiên là thuyết pháp cho Vi Trần Bồ Tát tới đây nghe, phải không? Vi Trần Bồ Tát tới đây để mà nghe Đức Phật này thuyết pháp. Đây là Đức Phật thuyết cho các vị Vi Trần Bồ Tát. Cho nên cái khi mà xây dựng cái chùa Quy Nghiêm, tự nhiên tôi có khởi lên cái ý niệm về cái Đức Phật chỗ này. Thế nên tôi mới nghĩ ra là gì? Đại Nhật Như Lai ứng hiện thân Thích Ca Mâu Ni Ta Bà Giáo Chủ. Thế nên từ một cái Đức Phật, một Đức Phật hiện hữu trong thế giới vô hình mà thâm nhập được vào trong cái thân của Đức Thích Ca Mâu Ni, cho nên Đức Thích Ca này trở thành ra giáo chủ ở cõi Ta Bà. Cái phần thứ hai này, tức là Hoa Nghiêm Hội Thượng, tức là trên cái hội Hoa Nghiêm, Vi Trần Bồ Tát Vân Lai Tập, tức là Bồ Tát mà tập hợp lại đây đông như là vi trần, như bụi, thính thọ chân kinh. Thính thọ chân kinh tức là tới đây để làm gì? Để nghe và để nhận cái vô tự chân kinh. Vô tự chân kinh tức là Đức Phật nói trong pháp giới, chứ Đức Phật không nói bằng ngôn ngữ. Đây là cái thời kinh mà quan trọng nhất Đức Phật xuất hiện. Ta nên Đức Tỳ Lô Giá Na mà ứng hiện vào trong thân của Đức Phật Thích Ca để Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. Cho nên con người ta cứ nhìn thấy Đức Phật Thích Ca làm con người, làm giáo chủ, rồi con người này chết mất đi thì mất. Nhưng mà quên, ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là Hoa Lạc Liên Thành. Tại vì Đức Phật sanh diệt này mất đi để cho Đức Phật hằng hữu, sống mãi chứ, vĩnh hằng. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Rồi Đức Phật thuyết pháp ở trong hội Hoa Nghiêm để cho Bồ Tát nhiều như vi trần nghe đó, thì chúng sanh ở trong thế giới Ta Bà này, loài người chúng ta có nghe được gì không? Không, không ai nghe, không ai biết gì hết. Đấy. Không ai nghe, không ai biết gì hết. Cho nên bảo là Ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên cũng như kẻ điếc người đuôi, phải không? Kẻ điếc người đuôi. Các vị này nó cứ luyện bùa trì chú, tu theo ngoại đạo chứ. Đây là trên bước đường tu đó, không biết gì hết, cứ đi theo ngoại đạo, cứ làm hết chuyện này chuyện kia. Còn Đức Phật thuyết pháp cho các vị Bồ Tát nghe. Thì cái kinh Hoa Nghiêm này đó, mãi đến Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau nữa, thì Bồ Tát Long Thọ mới đi vào ở trong cung rồng Ta Kiệt La mà thấy tàn trữ trong đó đó, Ngài mới mở ra Ngài đọc. Ngài về trên nhân gian này, Ngài còn nhớ được 100.000 bài kệ. Nghe ở trong cái thế giới đó mà trở lại cái thế giới thường này nữa mà nhớ được 100.000 bài kệ thì không phải chuyện dễ đâu. Các đại hữu thấy xem, nhớ được 1.000 bài kệ còn khó rồi. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa thì chúng ta chỉ tụng có 60 bài kệ thôi, phải không? Thành ra chúng ta tụng cái Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp kệ đó, để chúng ta tụng có 60 bài kệ thôi mà còn quên tới quên lui. Ngài nhớ 100.000 bài kệ, Ngài nhớ hết được 100.000 bài kệ. Mà Ngài nói đây là một phần, chứ còn ở trong Hoa Nghiêm thì Đức Phật thuyết cho Vi Trần Bồ Tát, cái này không thể nào nhớ hết được. Đó là trên những bước đường tu bộ kinh Hoa Nghiêm ta. Cho nên ai mà nói rằng tôi học kinh Hoa Nghiêm rồi hay là tôi đã tụng hết bộ kinh Hoa Nghiêm là cái này không phải đâu. Bộ kinh Hoa Nghiêm này không phải đâu. Đây là sự thật. Vì loài người chúng ta không thể nào nghe, không thể nào biết nổi cái chuyện này. Cho nên Đức Phật mới rời Bồ Đề Đạo Tràng tới Lộc Uyển thuyết pháp cho 5 em Kiều Trần Như nghe. Và thành lập ra Phật Pháp Tăng Tam Bảo từ đó. Đức Phật nói từ đây trở về sau, nếu ai mà muốn trở thành đệ tử Đức Phật á, thì coi Đức Phật là thầy và coi tất cả chúng tăng á, là pháp lữ đồng hành. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên ta nhận ra được cái điều đó. Thì chúng ta nghĩ sao? Trước khi Đức Phật tới Bồ Đề Đạo Tràng thì 5 em Kiều Trần Như này đó xem Ngài như là một người mà bỏ cuộc. Tại vì 5 người đồng tu này đó mới nghĩ rằng mình ở đây mình nhịn đói, mình chịu khổ hạnh, mình làm nổi. Còn Thái tử Sĩ Đạt Ta vì sống trong nhung lụa quen cho nên bây giờ cực khổ chịu không nổi. Bây giờ mới uống sữa rồi mới tắm gội. Đấy, những người tu hành ở trong cái thời kỳ đó nó là suốt đời không tắm, phải không? Đấy, suốt đời không tắm. Đấy, đi tu rồi là không tắm nữa. Bây giờ thấy Đức Phật, thấy Thái tử Siêu Ta đi xuống sông Ni Liên tắm cái đó, họ thấy ông này tắm rồi, thôi công đức trôi hết rồi. Phải không? Bây giờ ở đây ai có tu theo cái này không? Có nghĩa không? Tắm sợ công đức trôi hết đi. Áo tràng giặt sợ công đức trôi hết đi. Tôi hồi lúc mà mới về ở Hoa Nghiêm ở trên Thủ Đức, thành ra các đạo hữu mà về Thọ Bát Quan Trai nó tu cũng sợ cái áo công đức nó trôi, cho nên gỡ một chùa cũng không dám đem về nhà nữa, mà để một đống ủ lên đó. Tôi tới đứng gần tôi thấy ngộp quá nữa. Tôi mới bảo mấy ông đạo thôi đem đốt hết đi. Thì bây giờ mấy bà mới tới nói, thôi thầy, công đức tôi tu mấy năm nay thầy đốt hết rồi, phải không? Đây là một cái quan niệm, tức là suốt đời không dám tắm, không dám giặt, để sợ công đức mình trôi hết đi. Thành nên Đức Phật nói cái này cố chấp và sai lầm. Cho nên Ngài xuống xong Ngài tắm cho sạch sẽ, cho mát mẻ rồi lên Ngài uống bát sữa, rồi mày ngồi thiền chứ mới tu. Cho nên cái cơ thể này nếu không khỏe mạnh thì trí khó sáng là lắm. Đây trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, không nên ăn quá nhiều hay không nên ăn quá ít cái này. Trên bước đường tu chúng ta ăn quá nhiều cũng không tốt, mà nhịn đói cũng không xong đâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ăn vừa đủ để sống và phát sanh trí tuệ thành Phật. Nhưng mà thành Phật rồi nó có khác. Tại vì khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài trở lại Lộc Uyển, thì năm anh em Kiều Trần Như đó, lúc bây giờ đó, ban đầu nghĩ rằng mình không nên tiếp cận với cái ông thầy tu mà hư hỏng này. Cho nên năm ông này thấy Đức Phật từ xa đi tới, thì cái trường hợp đó quay mặt chỗ khác. Nhưng mà cái điều lạ đó là quay mặt chỗ nào thấy Đức Phật, nhắm mắt lại không thấy Phật. Đây là trên bước đường tu. Cái người thành Phật có cái khác, cái công đức lớn vô cùng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nói, mà làm sao khi mà chúng ta tiếp cận với một cái vị cao tăng, một vị Bồ Tát, ta có cái trạng thái đó, ta có trạng thái là không nhìn ta không thấy, nhắm mắt cũng thấy, phải không? Trong giấc ngủ ta không thấy. Đây là trên bước đường tu. Cái căn lành chúng ta cho chúng ta có những cái điều rất đặc biệt. Nhờ như vậy đó mà chúng ta có thể tới với đạo dễ hơn. Tại bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, cho nên công đức của Ngài lớn quá, trí tuệ của Ngài lớn quá, nó đã bao trùm các ông này rồi. Cho nên các ông nhìn đâu cũng thấy Phật, nhắm mắt lại cũng thấy Phật. Nhờ như vậy đó mà tâm trở thành thanh tịnh. Ta nói tâm trở thành thanh tịnh, cái người mà nhanh nhất là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như trong một mùa an cư đầu á, thì Ngài đắc quả A-la-hán rồi. Các vị kia nó cũng từ từ đắc quả A-la-hán theo nó. Ta đã đắc quả có khác hơn người thường. Trên bước đường tu cái này không thể lừa dối ai được đâu. Đắc quả rồi nữa thì chính cái quả nó có một cái tác động vào cho người khác, tác động vào cho người khác, làm cho người khác phát tâm tu hành, chứ không phải là đóng kịch được. Cho nên các vị thánh A-la-hán, khi mà chúng ta nhìn thấy họ, tâm chúng ta liền thanh tịnh. Vì vậy đó mà Ngài Xá Lợi Phất khi tâm mà loạn động, nhìn thấy Mã Thắng Thì Kheo một cái liền phát tâm thanh tịnh. Tại đây là vị thánh A-la-hán, tâm họ thanh tịnh, cho nên khi mà ta nghĩ tới họ, tâm ta liền thanh tịnh theo. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta khi nào tu rồi chúng ta cảm được. Khi ta tới một cái đền, ta vào cái đền này nữa, ta lễ cái ông thần, phải không? Ông thần hay ông thánh gì đó. Thành ra ông thần, ông hay nóng nảy, cho nên ta vào cái đền này, ta cảm thấy như là ta sợ. Ta sợ chứ, sợ cái lực của ông ta. Tại đó là ông thần. Đây. Nhưng mà ta vào yết kiến một vị thiền sư hay một người đắc đạo, ta thấy cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, nó thanh thản. Bao nhiêu cái phiền não trần lao giống như là tự nhiên rơi rụng, ít nhất trong cái khoảng đó. Cái điểm này để chúng ta nhớ là ai? Tức là Trần Thái Tôn. Ta nói Trần Thái Tôn cái khi mà cùng cực của đau khổ, cho nên Ngài muốn bỏ để vào núi tu, phải không? Tức là Ngài bỏ để vào núi tu, bị Trần Thủ Độ ép nhiều cái mà lòng Ngài không muốn, cho nên Ngài mới bỏ. Thì lúc bây giờ đó Ngài tìm lên Yên Tử, gặp Phù Vân Quốc Sư một cái, tâm Ngài nhẹ hẳn. Gặp Phù Vân Quốc Sư, tâm Ngài nhẹ hẳn. Thậm chí Ngài không muốn trở về nữa mà. Đây là trên bước đường tu. Cho nên gặp một bậc chân tu, một bậc thánh tăng, nó có một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái đời chúng ta. Còn nếu mà chúng ta gặp ma quỷ, ta không có cái chuyện này. Trên bước đường tu quý vị để ý rồi thấy, ta tới chỗ đó ta thấy sợ, phải không? Tại chỗ đó có ma, có quỷ, ta tới đó ta thấy ớn xương sống mình, thấy sợ. Nhưng mà chỗ đó có Phật, có bậc chân tu, ta thấy nó an lạc, lạ lùng. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhìn kỹ ta thấy. Cho nên cảm hóa năm anh em Kiều Trần Như một cách dễ dàng, cảm hóa Ngài ba anh em Ca Diếp dễ dàng, cảm hóa vua Tần Bà Sa La dễ dàng. Tại này Phật cảm hóa. Tại nên trên bước đường tu đó là Phật có một sức cảm hóa lớn, Bồ Tát có sức cảm hóa lớn, Thánh Tăng có sức cảm hóa lớn. Còn các vị phàm tăng thì tìm cách này tìm cách kia để chiều Phật tử, để kêu gọi họ tới chùa. Nhưng mà hãy mà người này tới thì người kia giận bỏ đi, phải không? Người kia tới người nọ bỏ đi, quanh năm suốt tháng cũng nhiều đó thôi, không tăng không giảm. Đấy, sư thật. Tại sao vậy? Lấy công đức có chừng đó thôi. Cho nên công đức chúng ta có thể độ được một người, có thể độ được 10 người, có thể độ được 100 người. Cái này con số cố định rồi. Hãy thêm một người nữa thì cái người này, người kia bỏ đi. Đức Phật cũng vậy thôi. Tất cả những người hữu duyên với Ngài đông, cho nên Ngài độ được nhiều. Còn những người mà vô duyên thì cũng không độ được. Vô duyên thì chỉ có kết duyên thôi. Cho nên trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật nói là những người đáng độ ta đã độ xong rồi. Đây chúng ta nhìn ta thấy kỹ. Đáng độ Đức Phật độ được chứ. Còn những người mà không thể độ thì Ngài cũng không độ được. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy. Cái này là gì? Tức là cái công đức tu của chúng ta nó độ người khác, cái công đức tu chúng ta nó cảm hóa người khác, chứ còn không phải là cái thủ đoạn chúng ta có thể thu nhiếp người. Đây là trên bước đường tu có khác nhau. Cho nên Phật hiện trên cuộc đời giáo hóa chúng sanh. Thì như vậy đó là suốt 80 năm ở trên cuộc đời này, Ngài đi độ hết tất cả mọi người. Thì lúc đó đó mọi người mới nghĩ rằng đây là Đức Phật đây. Nghĩ đây là Đức Phật ở trên cuộc đời. Đức Phật trên cuộc đời. Nhưng mà lúc bây giờ thì Đức Phật sao? Ngài nó không phải là cái thân ông già này là Đức Phật, đừng có lầm. Đức Phật là khác. Cái thân tứ đại này không phải là Phật. Cho nên Ngài mới nói trong Kinh Kim Cang đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà những người thấy tôi qua một cái thân tứ đại ngũ quẩn thì người đó tà đạo rồi. Những người mà nghe tôi nói pháp mà chấp lời của tôi đó, người này là theo tà đạo rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Như vậy không bao giờ thấy Phật. Cho nên Đức Phật sợ chúng ta chấp vào cái thân con người là Phật mà không thấy được Đức Phật thiệt. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới thị hiện nhập Niết Bàn. Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn. Cho nên thị hiện nhập Niết Bàn tức là hiện ra cái tướng Niết Bàn, tức là tướng già, bệnh và chết. Đây cái điều đặc biệt. Trong suốt một thời gian giáo hóa là Đức Phật không có già và không có bệnh. Cho nên người ta làm cái tượng Phật không bao giờ làm cái tượng ông già, phải không? Phật không có già. Phật thì không có già. Nhưng mà hiện ra cái tướng già và bệnh thì biết là chết rồi. Lúc nào cũng trẻ và đẹp. Đó là Phật. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận ra. Cho nên Đức Phật sợ chúng ta chấp vào cái thân con người và chấp vào những cái lời nói mà Đức Phật mang thân con người nói, tức là pháp phương tiện, là chân lý. Cho nên từ cái chỗ đó mà Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên Ngài nhập Niết Bàn trong Kinh Pháp Hoa bảo là hoa lạc liên thành. Hoa lạc tức là cái hoa nó rụng xuống đi, nó rớt cánh xuống đi, để cái gương nó còn lại. Thì như vậy đó, cái hoa này là tiêu biểu cho thân tứ đại, nhưng mà cái gương đó là tiêu biểu cho trí tuệ của Như Lai đó, đạo đức của Như Lai. Cho nên cái thân này nhập diệt đi để cho mọi người nương vào cái đạo đức của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật đó mà phát triển lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người học Phật là nương vào giáo lý của Đức Phật để phát triển cái trí tuệ của mình, để sống cho nó đẹp trên cuộc đời này, chứ không phải là lấy cái lời dạy của Đức Phật mà tự trói buộc mình và khổ sở. Đây là trên bước đường tu, nên gọi là chấp pháp. Ta nói người chấp pháp thì nói Đức Phật dạy anh thầy, Đức Phật dạy anh thế kia, Đức Phật dạy nọ, cho nên ta phải làm theo. Mà Đức Phật nói là không phải như vậy. Đức Phật dạy Xá Lợi Phất khác mà Đức Phật dạy A Nan khác nhé. Đức Phật dạy La Hầu La khác. Tức Đức Phật dạy từng người khác nhau. Cho nên đây là phương tiện. Nhưng mà dạy để làm gì? Để cho ông Xá Lợi Phất phát triển trí tuệ của mình, để cho ông A Nan phát triển trí tuệ của mình, để cho La Hầu La phát triển. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Đức Phật muốn chúng ta phát triển cái trí tuệ của mình, chứ không muốn ta lệ thuộc ở Đức Phật. Mà ta lệ thuộc Đức Phật á, thì cái trường hợp này Đức Phật không quan hỷ đâu. Mà ta phát huy cái trí tuệ của ta để ta làm thay cho Đức Phật, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới quan hỷ. Mục tiêu Đức Phật ra đời là như thế. Cho nên Đức Phật ra đời rồi Đức Phật cũng nhập diệt. Đức Phật ra đời, Đức Phật nhập diệt, tức là một đời của một Đức Phật hiện thân trên cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật nhập diệt rồi thì sao? Tức là Pháp thân Đức Phật tồn tại. Tức là Pháp thân Đức Phật tồn tại, báo thân Đức Phật tồn tại. Cho nên cái quan trọng nhất bên Đại Thừa đó là báo thân và Pháp thân. Thế báo thân là gì? Tức là báo thân, tức là cái phước đức và trí tuệ Đức Phật, một đời sống của Ngài để lại một tấm gương sáng cho người đời sau. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu đã có một lần Hòa Thượng nói với tôi này, Hòa Thượng nói mình được sung sướng là làm đệ tử của Đức Phật. Được làm đệ tử Đức Phật là sung sướng nhất, tại Đức Phật quá thánh thiện đi. Chứ bây giờ nữa, ta theo cái ông giáo chủ này, ông giáo chủ kia, ông giáo chủ nọ nữa, thì ta cũng nghe nhiều người phê phán lắm. Nhưng mà ta theo Đức Phật á, thì phải nói Đức Phật là trọn lành. Đây, các Phật tử nghiệm xem, Đức Phật chúng ta là trọn lành so với các vị giáo chủ khác, so với Chúa Kitô, so với nhà tiên tri Mahomet. Đức Phật chúng ta có một cái đặc biệt. Đấy, cho nên từ cái chỗ đó đó, mà lúc bây giờ đó, cái tồn tại là gì? Tồn tại là báo thân Đức Phật và Pháp thân Đức Phật. Báo thân Đức Phật là trí tuệ của Đức Phật, là phước đức của Đức Phật. Cho nên phước đức của Đức Phật để lại và trí tuệ Đức Phật để lại. Cho nên phước đức của Đức Phật để lại, quý vị thấy sao? Đây nó thấy rất là rõ. Thế bây giờ nè, cái phước đức của Đức Phật quá lớn đi. Cho nên bất cứ một người nào đó mà chỉ nói là đứng ra để xây cái chùa, phải không? Xây cái chùa mà thờ Phật á, thì người ta hằng tâm hằng sáng người ta bỏ ra người ta. Đây là sự thật chứ. Cho nên như cái trường hợp mà tôi làm cái chùa Uy Nghiêm vậy đó. Tại tôi làm cái chùa Uy Nghiêm á, để thờ Đức Phật. Cho nên á, mọi người nghe nói tôi làm chùa đó, tự động họ đem mà bỏ tiền vô. Tôi chẳng xin ai, mà chẳng khuyên góp, mà chẳng làm. Nhưng mà mọi người tự động đem tiền tới bỏ vô. Cái này là của ai? Tại vì cái công đức Đức Phật quá lớn này. Cho nên nghe nói ta làm cái chùa này cho Phật, thì mọi người đầu tư vô. Cái việc này của Phật, cho nên mọi người sẵn lòng đóng góp. Cái công đức Đức Phật lớn là vậy. Nên ta nói là Phật sự, tất cả mọi người chung góp lại để làm Phật sự, thì cái này ai cũng sẵn lòng hết. Thậm chí bên Tàu ta gọi là của vua thua của Phật. Ta nói của vua còn có giới hạn, của Phật có vô cùng. Cho nên cái công đức của Đức Phật lớn như vậy. Mặc dù Ngài nhập diệt rồi, mà Ngài nhập diệt trên Ấn Độ, mà bây giờ khắp tất cả mọi nơi trên thế giới này, ta bắt đầu người ta xây chùa để người ta thờ Ngài. Ta thờ Đức Phật chứ. Nên tôi qua bên Thái Lan, tôi thấy có một chùa họ đang xây đó. Xây cái chùa lớn, có thể là sang năm thì họ hoàn thành. Họ nói khi mà hoàn thành cái chùa này đó, họ sẽ thỉnh, họ thỉnh về đó là 500.000 vị sư khắp thế giới về đó để họ cúng dường. Mình thấy đây 1.000 vị sư mình thấy cũng khó rồi, phải không? Nhưng mà thỉnh 500.000 vị sư về để cúng dường. Tại họ làm một cái lễ đài, một cái tháp ấy. Họ làm 500 sẵn, 500.000 cái ghế ngồi rồi, 500.000 cái tượng Phật rồi. Để mời dưới một ông Phật có một ông sư với, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Cái này cái đặc biệt của mình đó. Cho nên khi nào mà Phật tử có đi Thái Lan, đi tới đó mà coi, cái chùa kinh lắm. Tại vì tôi đi vô cái chùa đó thì mấy thầy đó họ nói là Hòa Thượng lớn tuổi rồi, đi không nổi, cho nên bỏ lên trên cái xe điện cho nó chạy. Nó chạy giáp vòng để quan sát. Cũng mất cả tiếng đồng hồ nữa. Còn nếu mà đi bộ mấy ngày, đây là cái sự thật. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta mới thấy cái phước đức Đức Phật quá lớn. Rồi đó bây giờ cái trí tuệ của Đức Phật nó cũng quá lớn đi. Cho nên cái trí tuệ Đức Phật nó cũng quá lớn đi. Cái điểm này quan trọng. Cho nên từ cái chỗ trí tuệ của Đức Phật đó, nó mới rọi vào trong trong tất cả những người tu hành thanh tịnh, tức là tăng. Nó rọi vào ở trong tất cả những con người tu hành thanh tịnh này, nó trở thành tăng hay là quá Phật. Quá Phật, tăng hay là quá Phật đó, thì cái này ta gọi là pháp thân. Tại vì cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật đó, bây giờ đó, có một cái vị nào đó tu hành thanh tịnh mà nó tương ưng với Đức Phật, tức là đồng hạnh đồng nguyện với Đức Phật. Cho nên trước nhất đó, ta muốn tu là ta phải phát nguyện. Ta nên phát nguyện Bồ Tát làm cái gì ta làm cái đó, Phật làm cái gì ta làm cái đó. Khi ta có cái nguyện giống như Đức Phật thì lúc bây giờ Phật mới gia bị tới ta được. Rồi nó có những người cái nguyện giống Đức Phật nhưng mà cái hạnh khác đi, phải không? Cái hạnh khác đi cho nên Phật cũng không gia bị tới được. Cái nguyện giống rồi mà cái hạnh phải giống nữa. Cái hạnh của chúng ta, cái nguyện của Đức Phật là thương tất cả chúng sanh, mà cái hạnh chúng ta đó là cứu giúp chúng sanh. Cho nên cái khi chúng ta bắt đầu có cái nguyện thương chúng sanh rồi, có một cái ý là muốn cứu giúp chúng sanh rồi, cho nên Phật gia bị tới. Phật gia bị tới cho nên Phật mới khiến những người đem tiền đem của tới cho chúng ta. Cho chúng ta để chi? Nếu mà cho chúng ta để chúng ta xây chùa thì này ta xây chùa. Cho chúng ta để đi đi cứu Bảo Lục, ta đi cứu Bảo Lục. Đi cho trại cùi, ta đi trại cùi. Cho ở đâu thì ta đi cái đó. Nhưng mà khi mà ta thương chúng sanh đau khổ, ta muốn tới cứu giúp, Đức Phật liền chi cho chúng ta một cái ngân khoản lớn như vậy. Bây giờ ta thấy bây giờ có tiền thôi ta không làm nữa, ta không đi giúp, thôi để xây chùa cái đó. Đây chết đó, như vậy là chết. Tên hồi nhỏ tôi đọc cái Nhị Khoa Hiệp Giải, tôi thấy này tôi sợ chứ. Thấy này sợ. Ta nói cái thầy tri sự đó, mà bây giờ đó người ta đem cái này người ta cúng dường cho tăng, mà ông nghĩ bây giờ chưa tăng đó, đâu có cần tiền đâu. Thôi để cái giảng đường nó hư rồi, thôi mình lấy mình đem mình xây giảng đường ấy. Phải không? Tiền người ta cúng cho tăng nhưng mà lấy làm giảng đường thôi. Như vậy đó, mà chết rồi đó là tái sanh trở lại làm con heo. Công tu một đời đó là chết rồi thành con heo, khổ sở. Thành con heo, ông hiện trở về, ông kêu ông thầy trụ trì tới đó. Ông nói, thầy đem cái giảng đường này, thầy phát mãi đi, thầy lấy tiền này, thầy trai tăng giùm tôi đi, để tôi quá kiếp. Đây là sự thật. Thế nên trên cái bước đường tu, nhiều cái lạ. Cho nên tất cả các Phật tử đó, cái khi mà mình có khuyên góp đó, mình xin cái này để làm chùa là phải đem làm chùa, xin cái này đi cứu trợ là phải đi cứu trợ. Cái nào ra đó, đừng lấy cái này bỏ cho kia mà ta thiếu nợ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên công đức Đức Phật lớn, trí tuệ Đức Phật lớn, Đức Phật liền gia bị tới cho tất cả những người chân tu thật học. Do đó những người này tự phát quy trí tuệ, tự phát quy đạo đức. Cái chỗ này ta gọi là pháp thân Đức Phật. Ta là pháp thân của Đức Phật. Thì như vậy đó, pháp thân của Đức Phật, báo thân Đức Phật ra đời, thì này khác hơn, không phải là ra đời làm tỳ ni nữa. Ta nên không phải là ra đời làm tỳ ni nữa rồi. Ta nên Phật này xuất hiện lên thành một cái chùa, Phật này xuất hiện lên thành cái tượng đồng, Phật này xuất hiện lên thành một ông tổ, phải không? Để giảng dạy cho người ta tu hành. Cho nên vô số Phật xuất hiện trên khắp thế giới này. Ta nên một Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn để cho có Thiên Bá Ức Hóa Thần Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện. Ta nên ngày nay chúng ta thấy rất là rõ. Ta nên Đức Phật ra đời ở trên khắp năm châu bốn biển, chùa mọc lên như nấm, không ở đâu cũng có chùa. Nên riêng cái nước Nhật nhỏ xíu như vậy mà cũng đã có trên 10 vạn ngôi chùa rồi. Cái nước Việt Nam chúng ta nghèo nghèo như vậy nữa mà chúng ta không có đến bao nhiêu, 2 vạn ngôi chùa, không 2 vạn ngôi chùa. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nhỏ như thế này nữa mà chúng ta có hơn 1.000 ngôi chùa. Đấy. Ta nên cứ mỗi một ngôi chùa thì chúng ta có một Phật đi, nhưng mà ít có chùa nào thờ một Phật lắm. Mỗi một chùa như vậy ấy, là ta thấy Phật rất nhiều. Phật ngồi trong chánh điện, Phật ngồi ở trong núi kia, Phật mấy ông Phật ngồi đây nữa, mấy ông thành Phật ngồi làm thinh không nói gì, Phật thăng tòa thuyết pháp, Phật đi đi cứu độ chúng sanh. Bao nhiêu Phật xuất hiện trên cuộc đời thì như vậy đó, thì chúng ta mới thấy có Đức Phật ra đời khác. Đức Phật không ra đời ở tại vườn Lam Tỳ Ni, nhưng mà ra đời khắp ở trên thế giới. Ở đâu cũng có chùa, ở đâu cũng có tăng, ở đâu cũng có Phật tử, ở đâu cũng có người làm theo việc Phật. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng hành, đồng nguyện trên được Phật gia vị. Cái tâm thanh tịnh, cái thân làm giống như Đức Phật làm, thì đây chúng ta coi như Phật ra đời. Đó là cái niệm thứ hai, là Phật ra đời. Cái niệm thứ ba nữa là gì? Thế nên Phật ra đời mà gần đây nhất là chúng ta thấy. Đây là cái điểm đặc biệt. Năm 1999 thì lúc bây giờ đó, Liên Hợp Quốc mới công nhận ngày lễ Phật Đản. Công nhận ngày lễ Phật Đản là ngày văn hóa của thế giới. Và đầu tiên là nước Thái Lan này đó, đứng ra tổ chức cái lễ Phật Đản. Nước Thái Lan là nước đầu tiên đứng ra tổ chức lễ Phật Đản. Đến cái lần thứ tư thì cái trường hợp này đó là Việt Nam chúng ta đứng ra tổ chức. Nhưng mà Việt Nam chúng ta được may mắn làm cái nước thứ hai trên thế giới này được tổ chức lễ Phật Đản này, cũng là cái điều rất đặc biệt. Những nước khác không có. Thế nên về sau này, từ đây về sau, nếu mà ai muốn tổ chức, nước nào muốn tổ chức thì hợp tác với Thái Lan tổ chức thôi, chứ không được bê về nước nữa, phải không? Thế nên Thái Lan bây giờ dành làm cái thánh địa của Phật giáo rồi. Cho nên ở Thái Lan sang năm mà tổ chức lễ Phật Đản thì Nhật Bản muốn tổ chức thì Tổng hội Phật giáo Nhật Bản phải hợp tác với Thái Lan tổ chức tại Bangkok, chứ không bê về Nhật Bản được nữa. Thế nên Việt Nam chúng ta mới may mắn là được bê về hồi năm rồi. Có mấy ông hòa thượng Nhật tới nói với tôi ở bên Thái Lan, nói hòa thượng sướng quá được thỉnh Đức Phật về Việt Nam. Chứ năm nay tôi định thỉnh về mà ta không chịu, ta nói thôi bây giờ hợp tác với Thái Lan tổ chức thôi. Cho nên nó từ khi Liên Hợp Quốc công nhận thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái ngày Phật Đản chung ra đời. Ta nói ý nghĩa Phật Đản lúc bây giờ đó, lễ Phật Đản tức là tất cả chư tăng ở trên thế giới này hội họp lại với nhau để bàn luận về những lời dạy của Đức Phật và áp dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình, làm lợi ích cho loài người. Cho nên Đức Phật ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Thì bây giờ cái ý nghĩa Phật Đản chúng ta nữa là chư tăng phải họp lại làm sao mà tìm một giải pháp cho toàn nhân loại chúng ta được an lạc. Thì như vậy đó là ý nghĩa Đức Phật ra đời. Cho nên cái ý nghĩa mà Đức Phật ra đời năm nay đó, thì nó có một cái đặc biệt. Cái đặc biệt của năm nay đó là cái trường hợp chúng ta liên kết được tất cả các cái trường đại học Phật giáo trên thế giới lại là một. Đây là những người trí thức. Những người trí thức, những người học Phật này đó, nên hợp tác lại. Và thứ hai là nối mạng toàn cầu. Tức là tất cả các cái thư viện của các trường đại học này có thể kết nối với nhau. Ta ngồi ở Việt Nam, chúng ta có thể truy cập được cái sinh hoạt của các trường đại học khác trên thế giới. Ta nên Đức Phật năm nay ra đời là Đức Phật nối mạng. Đức Phật nối mạng. Ta nên tất cả mọi người, mọi nơi có thể truy cập được hết, có thể học Phật được hết, có thể ứng dụng được. Đây là một cái ý nghĩa mà rất quan trọng ở trong cái năm Phật Đản năm nay. Còn tất cả những cái việc khác nữa, như là tổ chức ở Hà Nội, tổ chức ở Huế, tổ chức ở sân vận động quân khu 7, thì cái này ai cũng thấy rồi. Để nhờ Đại Đức Nguyên Hạnh sẽ triển khai tiếp, tôi xin kết thúc bài giảng ở đây.